Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00. Buổi sáng là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Phượng ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Cả buổi sáng đến tất cả quý vị chúng ta đang lắng nghe chương trình để chúng ta sẽ làm 8-1-2-9-0-0-M.
Luật sư ơi, xin lỗi không biết là tại sao cái microphone của luật sư ở bên này Khánh Thi bật tối đa mà sao nó nhỏ quá.
Ở bên này thì lại to quá.
Ồ, xa lạ nhỉ. Okay.
Ở bên này tôi phải bật nó xuống một chút, tại bên này nó to quá, rất to luôn á.
Vậy á. Rồi, bây giờ luật sư cứ nói đi nhá, rồi bên này Khánh Thi chỉnh cái âm thanh lại, tại sao nó lại nhỏ tí tẹo. Rồi luật sư, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Bây giờ nghe chưa?
Nghe nó cũng chưa bằng mọi hôm, nhưng mà để Khánh Thi coi, luật sư cứ nói đi, để Khánh Thi chỉnh ở bên này.
Dạ. Lớn lắm, nhưng mà tôi cũng phải ráng để tôi để cho nó to như vậy, tại tôi không muốn bạn nó nhỏ lại. Thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi live stream của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM tập với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả và vài chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tiếng nói của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với... À, được không? Để biết những điều áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị, những câu hỏi của quý vị trên chương trình và vấn đề cách công tác của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ với luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giúp cho quý vị. Sau khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời trong chương trình, chúng tôi trả lời được tổng quát. Đây là một điều khoản của luật những làm việc của luật sư đoàn California. Sao Khánh Thi bây giờ sao, thấy sao rồi?
Dạ, Khánh Thi đang là chỉnh, tại vì cái giọng của luật sư cũng ở bên này đó. Khánh Thi để cái volume giống như mọi hôm mà nó lại nhỏ, cho nên luật sư cứ nói đi, có gì Khánh Thi thâu xong là Khánh Thi sẽ chỉnh lại. Dạ, cảm ơn luật sư. Không phải tại giọng luật sư đâu. Không phải tăng hẳn, không phải giọng, tại vì... kỹ thuật.
Đúng rồi, cái này cũng là kỹ thuật đấy chứ không phải giỡn nha. Vâng, thì ngày đầu tuần
luật sư thấy vẫn không biết nó bị cái gì đó, bây giờ thì lại nó lại bị hú cả. Đó, rồi bây giờ luật sư nói đi ạ. Cảm ơn luật sư. Dạ, xin lỗi quý thính giả bên ngoài cho phần trục trặc kỹ thuật này, ngoài ý muốn của luật sư và Khánh Thi nhé. Rồi bây giờ luật sư nói đi ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Ngày hôm nay tôi nói về independent contractor, tức là cái người làm độc lập. Nhưng mà cái người làm độc lập này lại liên quan đến một cái cuộc gọi là thương tích tai nạn. Về chúng ta biết thương tích tai nạn là chúng ta nói đến cái bộ luật. Và thương tích tai nạn nó xảy ra thì cái người làm độc lập họ có những cái gọi là cái quyền hạn nào, hay là cái đặc ân, cái rights nào khi mà họ muốn chống trả lại cái người mà đã gây ra cái thương tích này cho họ. Cái hồ sơ này nó cũng khá lớn, cái sự bồi thường nó đi đến cái chỗ gọi là ít nhất là $3 triệu, mà đó là mới có 40%. Quý vị biết ở dưới điều luật của tort chúng ta nói về vấn đề bổn phận, chúng ta nói về vấn đề vi phạm bổn phận, nói vấn đề sự xảy ra nó cấu kết với cái bổn phận đó và cái thương tích, rồi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là contributory negligence, assumption of risk. Tất cả những cái sự chống trả đó chúng ta gọi là defenses đó, thì là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ở trong cái hồ sơ này. Tại sao cái hồ sơ này nói 40% lỗi bởi cái người gây ra cái thương tích này? Là vì cái việc mà chánh án và bồi thẩm đoàn họ thẩm định cái sự bất cẩn của những người khác nằm chung quanh cái hồ sơ này nữa. Cái hồ sơ này nó cũng phức tạp lắm chứ không phải không. Và họ đã đi đến cái chỗ là không giải quyết được thì họ phải đưa nhau ra tòa để xử. Và khi xử và với một cái dữ kiện trong cái hồ sơ tôi đọc thì nó sẽ làm cho cái hồ sơ này rất là phức tạp. Ít nhất là cũng phải là 3 bộ luật sư trong đó, 3 văn phòng luật sư. Rồi bao nhiêu việc khác nó xảy ra, người này nói người này sai, người kia nói người kia đúng, người này nói người này không đúng, thế kia nọ kia. Và cuối cùng cái người mà phản kháng cái hồ sơ này là người chủ một căn nhà. Và ông ta đã bị kết cái lỗi cuối cùng bởi luật sư đoàn, bởi người bồi thẩm đoàn là 3 triệu đô la để mà trả cho cái người bị thương tích. Xin lỗi quý vị. Thì cái anh này anh ấy làm việc là một người làm công cho một cái công ty. Cái công ty này là cái công ty làm về cái việc xây dựng hồ bơi và làm những cái việc chung quanh cái hồ bơi đó để làm cho nó đẹp, cái vườn tược cho nó đẹp. Ok. Và cái anh này anh ấy là nhân viên của cái công ty đó. Tại sao tôi nói cái chi tiết này là vì quý vị sẽ thấy là tại sao nó quan trọng đến độ như vậy nhá. Nếu một người chủ tòa nhà như tôi mướn một cái người tới làm vườn của nhà tôi hoặc là xây dựng cái gì đó, thì cái người đó đối với tôi là một người làm độc lập, tức là independent contractor. Rồi cái người đó mới đi mướn những người nhân viên để làm việc cho cái hãng của họ, thì mắc mớ gì mà tôi lại có trách nhiệm khi mà cái người đó bị thương, người nhân viên bị thương tích? Tại vì cái người nhân viên đó đâu phải làm cho tôi đâu. Cái người nhân viên đó làm cho cái công ty mà tôi mướn làm cái việc sửa sang nhà cửa, sửa sang vườn tược, đúng không? Cho nên vậy thì tại sao nếu mà cái người nhân viên của cái công ty đó bị thương tích, thì tại sao tôi lại là cái người có trách nhiệm phải bồi thường những cái thiệt hại đó? Quý vị cũng thắc mắc, đúng không? Thì cái ông chủ nhà này sau khi bồi thẩm đoàn đã đưa ra cái kết cuộc và nói rằng là ông ấy có lỗi, nhưng mà ông ấy chỉ lỗi 40% thôi. Vì cái sự chống trả trong cái hồ sơ, thì với cái 40% đó không thôi mà ông cũng đã phải bỏ ra gần 3 triệu đô la rồi. Vậy thì ông ấy phản kháng cái gì? Ông ấy nói rằng là tòa đã không có đưa một cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn. Để nói rằng là một người được mướn làm việc độc lập, mướn một người làm việc độc lập thì không có cái trách nhiệm về cái thương tích của cái người làm việc độc lập đó hoặc là nhân viên của họ, trừ khi cái người mà mướn cái công ty làm việc độc lập đó đã làm một cái hành động bất cẩn và đã cầm cái sự kiểm soát về công việc làm trong tay của họ. Quý vị biết, nếu mà quý vị nhờ một người làm một cái công việc gì đó, quý vị nói ok, tới ha, làm độc lập, tới làm một cái việc, làm cái vườn cho tôi, làm cái vườn cho tôi cho thật đẹp, ok? Thì cái người công ty đó đem nhân viên tới trồng cây, cắt cỏ này kia đủ thứ cho thật đẹp, cuối cùng lãnh cái tiền đi về, thế là xong. Nhưng mà cái ông chủ nhà này á, ông ấy nói với lại chánh án và bồi thẩm đoàn, ông ấy kháng cáo, ông nói về rằng là ngoại trừ khi tôi á, là cái người cầm quyền hạn trong tay kiểm soát, rồi thì là bảo người này làm người kia thế này thế nọ đó, và tôi đã không làm cái việc đó đúng, tôi bị bất cẩn, thì ngoại trừ cái việc đó xảy ra thì tôi không có trách nhiệm. Vấn đề thứ hai, ông ấy kháng cáo là vì trong cái hồ sơ này ông ấy nói rằng là ông ấy không có đủ, ông ấy không trách nhiệm, bởi vì cái người mà thưa ông ấy không có đủ bằng chứng cho thấy rằng là ông ấy làm việc gì bất cẩn trong cái việc này, ông ấy làm cái gì đó bất cẩn, họ không có đủ bằng chứng. Cái vấn đề thứ ba nữa là ông ấy nói rằng là cái người luật sư của cái người bị thương đó đã làm một cái hành động không đúng khi mà cái người luật sư này đã cố tình gọi là nói với người bồi thẩm đoàn về cái việc là cái hồ sơ này cần được quyết định đúng bởi vì nó bảo vệ cộng đồng. Và cái thứ tư là ông ấy nói rằng là tòa đã làm sai khi cho phép cái ông nhân viên này, cái ông bị thương này này, ông ấy nhận tiền lương mà trong quá khứ khi mà ông không đi làm á, là sai, là tại vì là công ty của cái ông nhân viên này đã trả tiền cho ông cho dù ông đang ở nhà dưỡng bệnh hay là đang ở nhà trị bệnh. Và cuối cùng là ông nói là bồi thẩm đoàn đã cho cái số tiền về vấn đề y tế trong tương lai quá nhiều phải hạ xuống bởi vì cái số tiền cho đó nó không có đúng với những cái bằng chứng đưa ra. Vậy thì quý vị biết là với một cái hồ sơ về thương tích, đầu tiên mình phải chứng minh là cái người mà mình thưa họ, họ có trách nhiệm gì với mình, họ đã làm sai cái bổn phận của họ là gì. Thì chúng ta phải xem rằng là chúng ta có thể giải quyết được cái hồ sơ như thế nào hay không. Quý vị biết khi mà vào một cái hồ sơ như vậy, không có cách chi mà mình có thể biết là những cái chi tiết nó như thế nào cả. Cho đến khi chúng ta làm cái hồ sơ đi vào chi tiết qua một năm, qua hai năm, qua những cái lời khai, qua những cái bằng chứng, rồi chúng ta mới có thể thẩm định là ai như thế nào, ai thắng, ai thua, ai có những cái thế tốt, ai không có cái thế tốt. Làm về vấn đề tố tụng nó rất là khó, thưa quý vị. Nhiều người có những cái câu hỏi rất là đơn giản, rất là đơn giản. Tôi như vậy, như vậy, như vậy. Vậy thì sư thấy cái hồ sơ này có thắng hay không? Làm sao có thể trả lời cái câu hỏi như thế được? Khi mà chưa biết gì về hồ sơ hết, mình đầu tiên là mình biết rằng là cái người kia đó làm cái gì sai với mình, thì mình cần phải làm cái gì đó để lấy lại cái sự công bằng. Nhưng mà đó là cái câu chuyện phía bên mình. Nhưng mà nếu mình tin là mình không làm sai và dưới luật không thấy rằng là mình làm cái việc đó nó sai, thì mình cần phải làm một cái hành động bằng cách tố tụng để mà lấy lại cái sự công bằng đó. Còn nếu không thì mình giải quyết hòa bình với nhau nếu chuyện đó có thể xảy ra được. Những câu hỏi liên quan đến những điều luật về vấn đề di trú, những điều luật về thương tích như cái hồ sơ chúng ta đang nói đến. Thương tích là những cái hồ sơ liên quan đến bị đụng xe, làm việc, té nơi siêu thị. Những người mà đi làm, quý vị có thương tích nơi sở làm thì cái việc đầu tiên là quý vị phải báo cáo với lại văn phòng nhân viên của công ty, đó là Human Resource. Rồi quý vị phải có được cái sự giúp đỡ về vấn đề thương tích nơi sở làm, tức là worker compensation. Cho nên chúng ta không thể nào vừa khai thương tích nơi sở làm rồi vừa thưa cái công ty này bị là cái công ty là chúng ta đã bị thương tích vì cái sự bất cẩn của cái người chủ đất hoặc là cái người chủ thương mại hay cái gì đó mà chúng ta đã bị thương tích ở nơi đó. Có người hỏi tôi rằng là nếu mà tôi đang đi làm, tôi đang lái xe, tôi đang đi giao hàng mà trong thời gian tôi đang làm việc rồi tôi bị đụng xe, rồi tôi bị thương tích, vậy thì tôi có thể giải quyết cái hồ sơ này như thế nào? Cái việc đầu tiên là mình phải xem rằng là cái công ty của mình, cái policy, cái quy định của họ là như thế nào trong cái vấn đề thương tích nơi sở làm. Mình có thể giải quyết bằng cách đi bác sĩ của công ty, tức là dưới cái bảo hiểm bị thương tích nơi sở làm là worker compensation. Hoặc là nếu mình có thể đi qua cái dạng thưa cái người đụng mình là vấn đề accident, personal injury, thì nó tùy vào cái tình trạng của những cái công ty và cái lúc mà mình bị thương tích. Còn nếu mà mình lúc đó mình không có là dưới cái dạng đang làm việc cho công ty mình bị thương tích, thì lẽ dĩ nhiên là mình mang cái hồ sơ thương tích tai nạn vì bị đụng xe. Còn những cái trường hợp khác nữa cơ, tôi chỉ nói một thí dụ như vậy thôi. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề thương tích, tai nạn, thiệt hại, bồi thường, thì chúng ta nói về bộ luật tort. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình là những cái điều luật chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Những vấn đề liên quan đến luật hình sự, đến luật hợp đồng, đến tố tụng, trục xuất người ra khỏi nhà, đến nhân viên, đến lương bổng của nhân viên, những vấn đề về việc phát minh, những vấn đề về mua bán thương mại, vấn đề về tài sản. Okay. Tất cả những cái việc đó chúng quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Ông này, ông ấy là chủ một căn nhà có lẽ cũng khá lớn ha, tại vì ông ấy muốn xây một cái nhà dream house, tức là cái nhà ông ước mơ, ông xây cho vợ của ông ở nơi cái vùng đó. Ừ, rất là tốt phải không? Ông ấy quyết định rằng là ông ấy sẽ xây căn nhà này theo như ý vợ ông muốn. Và ông ấy cũng là một người làm việc về xây dựng. Đây là cái vấn đề tại sao tôi đưa ra để quý vị thấy nó rất là khó cho chúng ta. Nhất là quý vị biết khi mà những người họ có cái nghề chuyên môn và khi họ làm những cái việc liên quan đến cái nghề chuyên môn của họ, nó rất khó cho họ phải bước ra khỏi cái vòng chu vi đó để quyết định rằng là tôi sẽ nhờ một cái người chuyên môn khác làm việc này và tôi sẽ không có liên quan gì đến cái việc đó. Rất là khó, nhất là những người làm xây dựng rất là khó. Quý vị nghe tôi nói có đúng không? Quý vị là những người làm xây dựng, nếu quý vị cần phải sửa sang nhà cửa hay quý vị phải cần làm những cái vấn đề về trồng cây vườn tược, quý vị đâu có muốn phải bỏ tiền ra để mà nhờ những người xây dựng khác làm cái việc này cho quý vị. Quý vị muốn là hợp tác làm việc để một phần nào đó quý vị tiết kiệm một số tiền. Đây là một trong những cái lý do mà quý vị cần phải bước ra khỏi cái vòng chu vi đó để cho cái người chuyên môn mà quý vị nhờ làm việc đó sẽ làm cái việc đó cho quý vị. Giống như khi quý vị thì những người mà muốn trở thành luật sư đó, họ phải trải qua một cái việc gọi là kiểm soát về hạnh kiểm của một người trước khi có được quyền làm luật sư. Thì nếu cái hạnh kiểm của cái người này ngày hôm nay đã thi cái bằng xong, đã đậu cái ba của California, nhưng mà cái hạnh kiểm của họ có một cái vấn đề trong quá khứ, thì họ phải làm sao? Họ phải mướn một người luật sư khác, họ phải nhờ một người luật sư khác để mà giải quyết cái việc đó với luật sư đoàn California, chứ không phải vì họ là luật sư thì họ có thể tự làm lấy được. Thì khi ông này, ông ấy quyết định, ông ấy xây cái nhà này thì ông ấy muốn đứng ra là một cái người chủ tự xây nhà trong cái công việc này. Thì khi ông làm việc này thì ông ấy đi lấy cái giấy phép xây nhà, tự ông đi lấy cái giấy phép xây nhà. Rồi ông ấy làm những cái việc cần thiết trong cái vấn đề xây nhà. Thậm chí ông ấy đóng gạch, ông ấy như là làm những cái việc tường ốc này kia, xây nhà chính ông ấy. Ok, ông ấy lẽ nhiên nếu mà ông ấy xây nhà thì ông tới đó mỗi ngày. Mỗi một ngày ông ấy tới đó, ông coi là cái lịch trình làm việc xây nhà đi như thế nào, nó có đúng giờ, đúng giấc, tiền bạc như thế nào, tất cả mọi việc ông ấy đều kiểm soát hết. Ngay thậm chí người thành phố tới để mà khám xét cái nhà này, để mà xem coi ông xây có đúng không, rồi thì là pass inspection, duyệt qua những cái sự kiểm soát, rồi thì là ký giấy tờ cho đi làm, cho làm cái việc kế. Ngay thậm chí những việc đó ông cũng làm nữa. Ok, nhưng mà rồi ông mới đi đến cái chỗ ông mới xây một cái hồ bơi. Cái hồ bơi này có lẽ cũng khá nặng ký nha. Ông mới xây một cái hồ bơi. Và khi ông mới xây một cái hồ bơi thì ông mới nhờ một cái công ty làm một cái việc là để làm sao mà cái tiếng động, tiếng ồn của cái máy nước đó nó không có to lắm. Thì ông mới muốn mua những cái vật dụng để mà xây cái hồ bơi này. Giống như những cái nhà khác, khi mà ông đi tới những cái nhà đó, ông ấy làm việc về vấn đề xây dựng cho người ta, ông không xây hồ bơi, tại ông đâu biết gì về hồ bơi, ông ấy chỉ là người làm về vấn đề xây nhà thôi. Ok, thì cái công ty mà ông ấy nhờ đó mới nói với ông là ok, ông phải mua cái này, ông phải mua cái kia, rồi phải đắp như thế nào, phải làm như thế nào, tất cả mọi thứ. Ok, vì cái nơi ông ấy xây không có cái đường dây ống ga để đưa ra cái chỗ ông xây, thì ông mới mua với cái đường, làm một cái đường dây như vậy. Khi ông làm một cái đường dây đó, thì dưới cái sự gọi là chỉ dẫn của cái công ty mà ông mướn, họ nói rằng là ông không cần phải lấy cái giấy phép để mà làm cái việc đó. Ok, ông có thể dùng cái giấy phép mà xây nhà hay là giấy phép để mà lắp ống cống là đủ rồi. Những người mà làm về vấn đề này, khi quý vị nghe cái việc tôi nói, quý vị hiểu rằng là cái việc này nó không có đúng hay nó đúng, cái đó là tùy vào cái nghề chuyên môn của quý vị là những người làm xây dựng. Vậy thì ông này, ông mới yêu cầu cái công ty này mới làm một cái đường dây ống ga từ ở đằng sau vườn của nhà ông ta đến cái hồ, cái nơi mà ông ta đang muốn xây cái hồ bơi. Thì cái công ty mà làm cái việc này, họ phải biết rằng là cái nghề chuyên môn của họ là gì. Họ phải biết rằng là làm một cái ống đường dẫn như vậy đó, nó có cái sự nguy hiểm gì và cần phải như thế nào, trọng lượng bao nhiêu, tất cả những cái chi tiết đó. Đó là lý do tại sao cái ông này, ông ấy nhờ đến cái công ty xây hồ bơi để làm việc này cho ông ta. Nhưng lẽ dĩ nhiên ra đến tòa thì không còn ai nhớ một cái gì cả. Và cuối cùng thì cái việc mà làm cái đường dây này nó đang bỏ dở. Vì mãi một năm sau hơn, ông ta mới bắt đầu tiếp tục làm cái vấn đề này. Nhưng mà đến lúc đó thì cái công ty mà ông ấy nhờ làm cái đường dây đó hay là xây cái hồ bơi đó không có thời gian để giúp cho ông ta. Vậy thì ông ta làm gì? Ông ta mới đi tìm một người bạn của ông ta. Một người bạn của ông ta cũng có làm cái việc về vấn đề hồ bơi. Ông này, ông đâu biết gì về vấn đề máy nước nóng hay là đường dây ga hay là như thế nào. Ông đâu biết là nó thiệt hại, nó lợi hại, nó nguy hiểm như thế nào. Ông mới nhờ người bạn của ông ấy làm cái hồ bơi cho ông ta, hoàn thành cái đường ống nước cho ông ta, hoàn thành cái đường ga cho ông ta. Thì cái người bạn của ông ấy, tôi cũng không biết là như thế nào, nhưng mà khi mà họ làm đến một cái mực nào đó, thì ông này, ông phải gọi cái người nhân viên của thành phố tới để mà làm inspection. Ok? Vì ông ta là cái người đi lấy permit, và ông ta muốn kiểm soát những cái công việc này, thì ông ta kêu người tới làm cái inspection. Ok? Thì khi cái người nhân viên của thành phố tới nói, tại sao ông không có cái giấy phép để xây cái đường ga từ ở nhà ông đi ra đến cái đường, đến cái hồ bơi, thì ông nói rằng là ông không có cần, tại vì ông có cái permit xây nhà rồi. Nhưng mà trong thời gian làm việc, quý vị, cái ông bị thưa này đó, nhờ làm cái hồ bơi đó, mới có một người nhân viên. Thì cái người nhân viên đó làm việc cho cái công ty xây hồ bơi, chứ đâu làm việc cho cái ông chủ nhà này. Nhưng mà khi cái người nhân viên đó bước xuống cái hồ bơi để kiểm soát cái thùng ống ga đó và cái đường ống ga đó, thì nó nổ, thưa quý vị. Nó nổ và cái người nhân viên này bị thiệt hại trầm trọng, bị cháy. Người của ông ta bị cháy gần hết, bị thương tích trầm trọng, và ông ta không đi làm được nữa. Rồi ông ta đã phải chữa bệnh bao nhiêu năm trời, và cái số tiền mà thiệt hại đối với ông ta nó rất là cao. Và cái sự trầm trọng thiệt hại của ông ta, nó là cái sự bất cẩn của cái người chủ nhà. Vì cái người chủ nhà xây cái đường ống ga mà không có permit và không biết rằng là cái sự nguy hiểm nó như thế nào. Vì hai cái đó nó nối kết với nhau, nó mới gây ra cái sự thiệt hại. Phải chứng minh như vậy thì cái hồ sơ nó mới đi đến cái kết thúc, cái kết cuộc là cái sự thương tích của cái anh này cần phải được bồi thường. Dĩ nhiên cái ông chủ nhà nói tôi đâu có lỗi gì trong vấn đề này. Tôi mướn cái công ty này làm việc. Nhưng mà cái mà ông ta sai là ông ta là cái người lấy cái permit, ông ta là cái người kiểm soát cái việc làm, ông ta là cái người làm tất cả những cái việc của một người xây dựng, chứ không phải là cái việc của một người chủ nhà mướn một cái công ty xây dựng, mướn một công ty làm hồ bơi, rồi thì là để cái việc cho họ làm chỉ cần trả tiền. Hai cái nó khác nhau. Và vì thế, cái sự tranh cãi independent contractor nó không hợp với cái tình trạng này. Vì cái người làm việc đó không phải là người làm độc lập, họ là nhân viên, và vì vậy ông ta bị chỉ định là 40% lỗi, và cái công ty mà mướn cái anh này làm việc đã bị chỉ định 50% lỗi, và anh này cũng có một phần lỗi. Tôi không có biết là cái lỗi như thế nào, vì cái việc là chính là tại sao cái hồ sơ này đưa lên trên tòa kháng cáo, và anh này, ông này, ông ấy cãi những cái chủ đề như thế nào. Và khi mà chánh án ở trên tòa đưa cái hồ sơ này ra để mà phân tích, họ nói rằng là một trong những cái điều kiện, một trong những cái quy luật ở dưới cái điều khoản thương tích nơi sở làm của một người nhân viên là khi người nhân viên mà bị thương đó, vì họ làm cái việc này bởi cái người chủ mướn họ, và nếu cái thương tích đó đã được trả bởi cái bảo hiểm thương tích nơi sở làm thì họ không có được lãnh cái đòi hỏi cái sự bồi thường bởi cái điều luật tort. Đó là lý do tại sao tôi nói là mình có thể lấy cái thương tích, lấy cái sự bồi thường bởi cái bảo hiểm thương tích nơi sở làm, hoặc là cái sự bồi thường bởi cái điều luật tort. Có thể vì lý do đó mà anh đã bị khấu trừ đi hết 10% hay 5% trong cái hồ sơ này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo hội ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay khi luật sư Nguyễn Kim Phượng nói về câu chuyện này thì Khánh Thi lại có nhiều câu hỏi ở trong cái câu chuyện này lắm. Ngày sắp tới đó thưa luật sư có thể nói thêm về cái vấn đề này để cho quý thính giả bên ngoài biết luôn nhé. Khánh Thi cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 8 giờ với chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Rồi còn gì nữa ta? Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới được nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA cho đến giờ phút này. Hôm nay San Jose của chúng ta lên tới 3 số 100 độ cho ban ngày và ban đêm nhiệt độ xuống 63. Thêm một ngày nóng nữa nhưng mà đỡ hơn ngày hôm nay, đó là ngày mai 95-96 độ cho ban ngày và ban đêm nhiệt độ xuống 59. May ra thứ tư nhiệt độ xuống khoảng 88-89 cũng vẫn còn nóng, nhưng mà so sánh với ngày hôm nay thì không đến nỗi. Thứ tư 88 cho ban ngày và khoảng 57-58 độ cho ban đêm. Nhiệt độ ngày thứ năm thì xuống khác hẳn với ngày hôm nay, thứ năm thì xuống còn có 80 độ thôi. Thứ sáu thì may ra chúng ta mới thấy mùa thu trở lại. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa và kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.